Anh chị em thân mến, chúng ta sắp sửa mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa. Vì thế chúng ta cũng dâng giờ học này để kính Mình Máu Thánh Chúa. Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta có thêm lòng tin vào sự hiện diện của Chúa, vào tình yêu của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Anh chị em lấy lời nguyện số 133, sau đó chúng ta đọc lời Chúa. Lời nguyện 133: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con một tâm hồn
theo hình ảnh tấm bánh thánh,
một tâm hồn trong trắng, cố tránh cả những ô uế nhỏ mọn, để luôn xứng đáng với Chúa. Một tâm hồn khiêm hạ, tìm kiếm chỗ nhỏ bé, nhưng luôn luôn muốn bày tỏ một tình yêu lớn lao. Một tâm hồn đơn sơ, không biết đến những phức tạp của ích kỷ và tìm hiến dâng mà không đòi lại. Một tâm hồn lặng lẽ, hạnh phúc khi thấy sự quảng đại của mình không được người khác biết đến. Một tâm hồn nghèo khó, chỉ làm giàu cho mình nhờ chiếm được chính Chúa. Một tâm hồn luôn hướng về tha nhân, quan tâm đến những nhu cầu và ước muốn của họ. Một tâm hồn luôn kết hiệp với Chúa và múc lấy nguồn sáng từ nơi Chúa.
Mời anh chị em đọc đoạn tin mừng theo Thánh Marco. Trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men là ngày xác tế chiên vượt qua. Các môn đệ thưa với Đức Giêsu: Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Người sai hai môn đệ đi và dặn họ: Các anh đi vào thành và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn, Thầy sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở phòng nào. Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu đã được chuẩn bị sẵn sàng. Và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta. Hai môn đệ ra đi, vào đến thành. Các ông thấy mọi sự y như người đã nói, và các ông dọn tiệc vượt qua. Cũng đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy. Và người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: Đây là máu Thầy, máu giao ước, đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa,
cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa.
Cảm ơn anh chị em, xin mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, giờ học này chúng ta không có nhiều giờ, nên tôi chọn cái giải pháp này. Cái giải pháp này đặc biệt lắm, là anh chị em không phải trả lời, mà tôi chỉ mời anh chị em đọc những câu kinh thánh. Và khi anh chị em đọc lên, anh chị em bảo, như vậy là hiểu rồi. Đấy, tôi chỉ cho anh chị em thế thôi. Tức là nói chung là anh chị em không phải bị anh chị em chưa chuẩn bị nhé. Vâng, thế anh chị em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, bạn Văn sẵn sàng nhé. Rồi. Câu hỏi thứ nhất, Đức Giê-xu lập bí tích thánh thể khi nào? Ở đâu? Trong khung cảnh nào? Khi nào? Ở đâu? Trong khung cảnh nào? Câu hỏi dễ nhất mà ai trong chúng ta cũng trả lời được. Ai cũng được, ai thế nào cũng trả lời được hết. Đức Giê-xu lập bí tích thánh thể, lúc đấy Ngài đã biết Ngài sắp chết chưa?
Biết ạ.
Đấy, anh chị em đừng tưởng cái câu là cái câu tầm thường ạ. Không tầm thường. Đức Giê-xu không lập bí tích thánh thể lúc vừa đi rao giảng. Không. Đức Giê-xu lập bí tích thánh thể lúc Ngài biết cái chết đang gần quá rồi. Và anh chị em nói như thế thì nghĩa là gì? Nghĩa là bí tích thánh thể hết sức gần gũi với cái chết. Đấy. Và thậm chí anh chị em biết rồi, bí tích thánh thể diễn tả cái chết. Anh chị em chớ có quên chuyện này. Đó là Đức Giê-xu lập bí tích thánh thể vào tối thứ mấy ấy nhỉ? Thứ năm ạ. Và thứ mấy thì đóng đinh? Thứ sáu. Đó. Xít. Bếp xít. Hoàn toàn như vậy. Tình là bí tích thánh thể gắn rất chặt với cái chết. Đấy. Và tôi chỉ nói với anh chị em thế này, Đức Giê-xu mà không chết ấy, là anh chị em mà hỏi đùa tôi ấy, anh chị em hỏi đùa tôi, thưa cha, nếu Đức Giê-xu không có chết, Đức Giê-xu lập bí tích thánh thể, Ngài cầm tấm bánh, Ngài nói đây là mình thầy nè, cầm chén rượu nói đây là máu thầy, và Đức Giê-xu chết vì bệnh sốt rét ấy, chị ơi, anh chị em hiểu không? Thì anh chị em hỏi tôi, thưa cha có tin không? Hỏi không tin đâu. Anh chị em hiểu không? Đấy, bí tích thánh thể đáng tin vì những gì Giê-xu nói trong cái tối thứ năm á, thì đến trưa thứ sáu là xảy ra y như thế. Và như thế cái lời của Đức Giê-xu nói trong bí tích thánh thể đấy không phải là lời nhảm nhí của một cái anh bị mát. Anh chị em biết không? Mấy anh mát nó nói lung tung, nó nói cả chuyện trên trời dưới nước, nó nói đủ thứ hết á, không đằng nào mà biết được đấy. Đấy, Đức Giê-xu không mát ạ. Và vì thế nên nếu mà bản thân tôi tin lời Đức Giê-xu được, bởi vì những lời nói ấy đã thành sự, vâng, đã xảy ra. Câu hỏi này, Đức Giê-xu lập bí tích thánh thể khi nào? Anh chị em bảo, dĩ nhiên lúc ngày gần chết. Và anh chị em thấy bây giờ, đố anh chị em biết Đức Giê-xu mà lập bí tích thánh thể là trong cái bữa tiệc. Đấy, bữa tiệc đấy là bữa tiệc người ta mừng lễ gì? Đố anh chị em biết. Tôi chỉ cách trả lời này, đọc câu 12 thì lập tức biết Đức Giê-xu lập bí tích thánh thể trong bữa tiệc người Do Thái mừng lễ gì anh chị em? Mừng lễ gì? Lễ vượt qua, lễ cực kỳ lớn, lớn nhất của người Do Thái. Trong lễ này người ta mừng việc người ta được giải phóng. Người Do Thái mừng cái ngày mà Thiên Chúa giải phóng họ khỏi Ai Cập. Anh chị em có biết là người Do Thái mừng lễ vượt qua vào ngày mười mấy không? Anh chị em có đoán được không? Tôi chỉ cho anh chị em nghe một nói một câu anh, vào ngày trăng tròn ạ, nghĩa là mười lăm nhá, nhớ chữ kỹ cho anh nhớ chưa. Người ta mừng lễ vượt qua vào ngày trăng tròn, nghĩa là ngày 15. Nhưng câu hỏi này hay hơn này, tôi dành cho chị này. Ngày 15 á, thì bắt đầu vào lúc mấy giờ? Ngày 15 là ngày trăng tròn đúng không nào? Thì ngày 15 bắt đầu vào lúc mấy giờ ngày nào ạ?
Ngày 14.
Chính xác. Quá hay. Đấy, thế đấy. Đấy. Chính vì thế nên anh chị em hỏi tôi, này cha, thế lập bí tích thể vào gì? Tối 14. Và bữa tiệc vượt qua không được phép quá nửa đêm, muốn ăn chi thì ăn, không được phép quá nửa đêm. Đấy. Và như thế chị trả lời đúng. Hỏi chúng tôi mừng lễ vượt qua ngày, dạ ngày 15. Ngày 15 mừng lễ. Thế ngày 15 bắt đầu vào lúc nào? Dạ lúc tối 14 là bắt đầu ngày 15 rồi. Và Đức Giêsu đã bắt đầu cái vượt qua hồi chắc. Nếu mà đúng theo kiểu Matthew, Marco này thì là vào tối 14 rồi, xong rồi. Như vậy anh chị em thấy câu trả lời rất nhanh đấy. Đã ở đâu? Trong khung cảnh nào? Lễ mừng lễ vượt qua. Đức Giêsu mừng lễ vượt qua, anh chị em ơi, và Ngài đưa cái chuyện Ngài muốn làm vào trong lễ vượt qua. Ngài lấy cái khung cảnh của lễ vượt qua người Do Thái mà Ngài đưa bí thế thánh thể vào. Tuyệt vời. Tuyệt vời đấy. Ở đâu anh chị biết rồi? À ở đâu ạ? À câu hỏi này hay đấy nha. Câu hỏi này hơi hay. Anh chị em đừng cứ tưởng câu nó là câu gì đây này, nhìn đây này. Này nha, Đức anh chị em biết chữ ở đâu nó nằm chỗ này nè. Anh chị em nhìn này, câu chương Marco chương 14 này. Câu mười mấy ạ? Câu 15, à đấy đấy. À không, mà thật ra nó ngay ở cái câu số 12, anh chị em thấy không? Là môn đệ nói với Đức Giêsu ở thấy thầy, thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua, ăn bữa ăn vượt qua, ăn ở đâu? Đấy. Này câu hỏi này chắc chị anh chị em không biết trả lời đâu. Câu này ai biết được thì cũng là giỏi. Người Do Thái, đố anh chị em biết họ ăn lễ vượt qua ở vùng nào? Có ai đoán được không ạ? Có ai đoán được không ạ? Dễ lắm, đoán đại cũng trúng. Ở vùng nào ạ? Vùng nào mà anh chị ở cái vùng này quan trọng lắm, đúng ăn lễ vượt qua. Vùng nào? Jerusalem ạ. Đấy, anh chị em nên nhớ, người Do Thái ăn lễ vượt qua tại vùng Jerusalem. Và như thế, anh chị em bảo, à, như vậy là lễ vượt qua là ngày 15. Ngày 15 là bắt đầu từ chiều 14. Vậy thì từ trưa 14 á, người ta vất vả lắm anh chị em, người ta đã phải đi tìm một con chiên và đem lên đền thờ, giết chiên ở đền thờ, rồi đem con chiên ấy về mà nướng lên ấy, ăn thịt ấy. Đấy thế, một con chiên tử tế. Đấy thế thôi, bây giờ thôi đủ rồi, câu số 1 này. Nhưng mà anh chị em biết nhé, bí thánh thể là khi nào? Đêm nha, tối rồi đấy, tối 14 đấy, và như vậy là qua ngày 15 rồi, tối mình là qua 15 rồi. Đấy, ở đâu? Đức Giêsu gần qua, gần biết mình gần chết này, trong khung cảnh thôi. Số 2 nha, có gì giống nhau, câu này vui vui thôi, không quan trọng, mà cũng là dễ thương. Có gì giống nhau giữa việc Đức Giêsu chuẩn bị trước khi vào thành Jerusalem với việc Đức Giêsu chuẩn bị cho bữa tiệc vượt qua ở đây? Có ai đọc dùm tôi Marco 11 câu 1 đến 6, anh chị em thấy Đức Giêsu trước khi vô thành Jerusalem Ngài chuẩn bị như thế nào mà vui lắm, Ngài chuẩn bị giống y như ở đây. Rồi có ai sẵn sàng đọc không ạ? Rồi.
Marco 11 từ câu 1 đến câu 6. Khi Đức Giêsu và các môn đệ đến gần thành Jerusalem, gần làng Bethphage và Bethania bên triền núi Ô-liu, người sai hai môn đệ và bảo: các anh đi vào làng trước mặt kia, tới nơi sẽ thấy ngay một con lừa con chưa ai cởi bao giờ đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và đem nó về đây. Nếu có ai bảo tại sao các anh làm như vậy, thì cứ nói là Chúa cần đến nó và người sẽ gửi lại đây ngay. Các ông ra đi và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ, ngay mặt đường. Các ông liền cởi dây lừa ra. Mấy người đứng đó nói với các ông: các anh cởi con lừa ra làm gì vậy? Hai ông trả lời như Đức Giêsu đã dặn, và họ để mặc các ông.
Đấy, anh chị em thấy dễ thương chưa? Đức Giêsu biết trước có vụ lửa nhỉ? Rồi Ngài nói với môn đệ đi lấy, và mọi chuyện xảy ra y như thế. Đấy, thế là thôi, vì không đỡ mất giờ. Anh chị em nhớ lại coi, anh chị em nhìn chút nè, Marco 14, 13 đến 16 cũng y như vậy ấy. Đúng không nào? Có đúng như thế nào? Cũng sai hai ông, cũng có một... À, nhưng mà anh chị em nhìn tí cho nó vui, có một vài chi tiết ngộ nghĩnh. Đây, đây. Anh chị em nhìn nè, đấy, bây giờ Marco này, rồi 10, 12, đến 13 đến 16 này nhé. Để trước hết là môn đệ nói: Thấy thầy, thầy muốn chúng con đi dọn ăn tiệc vượt qua, trò chúng ta phải ăn lễ vượt qua chứ, mà muốn ở đâu? Đấy, thế dĩ nhiên ở Jerusalem rồi, nhưng mà phải cái nhà nào cơ, phải có nhà chứ. Người sai hai môn đệ đi này, câu 13 này, dặn họ: Anh nghe anh đi vô thành nha, thấy một người, tôi xin ai ai mà ở đây có sách của mình, xin thêm chữ không? Người đàn ông, người đàn ông không phải đàn bà. Đấy, đấy là một điều rất buồn cười. Đàn ông á, chị anh chị em biết không, đàn ông là không bao giờ mang vỏ nước hết, hiếm hoạn. Mang vỏ nước là chỉ có phụ nữ thôi, cổ họ cứng lắm mà. Cổ cứng mang vỏ, cái vỏ ngày xưa tôi e rằng nó bằng sứ sành ấy, nó nặng như thế mà để nước ở trên đầu khiêng là tài thật đấy. Đấy, ở đây Đức Giê-xu nói là anh cứ đi vô thành, anh thấy cái anh nào á, người đây là cái anh nào đó, anh ấy mang vỏ nước như vậy là rất dễ nhận ra. Bởi đàn bà mang vò nước, bây giờ đàn ông mang vò nước là nó lộ liễu lắm đấy, nhận ra ngay. Đấy, thế thì mang vò nước mà cái người đấy là đi gặp các anh. Không phải là anh đi gặp người ta, chính anh đi theo anh. Rồi thế thì anh làm gì? Cứ đi theo anh đó, vô nhà nào, vô nhà liền đó. Rồi thấy vô gặp chủ nhà, nói nhà thầy, chúng tôi ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở phòng nào vậy? Trời, ngon ghê chưa? Nói phòng nào, chỉ phòng coi, có phòng khách chỉ coi. Đấy, và ông ấy, cái ông chủ sẽ chỉ cho các anh một căn phòng, mà phòng này ngon nha. À, phòng này là ngon, thứ nhất là rộng nè, có như đây là những nét nè, các anh chị em nhớ nè. Thứ nhất là rộng, thứ hai là trên lầu, à chưa hết, thứ ba là đã được, dịch là đã được trang bị sẵn sàng. Các anh chị em hiểu, ủa sao trang bị sẵn sàng là gì vậy ta? Rộng rãi thì hiểu rồi, trên lầu hiểu rồi, trang bị sẵn sàng là gì? Là có những bàn và những cái giường thấp để có thể nằm mà ăn. Người Do Thái ăn tiệc lớn thì nằm, hiểu không? Nằm, và nằm dựa trên tay trái, tay phải bốc đồ ăn. Đấy, thế thứ nhất, cái trang bị sẵn sàng là có những bàn nhỏ và những cái giường, có những cái bàn thấp chứ không phải nhỏ, thấp chứ không phải bàn cao, bàn thấp và giường thấp để có thể ăn. Và như vậy đủ cho mười mấy người, đủ xong rồi. Như vậy đấy, anh chị em hiểu đấy, thành ra ở đó anh, các anh hãy đi dọn tiệc cho chúng ta đấy, tức là phải lo dọn tiệc rồi. Thế môn đệ ra đi, vô thành thấy y như vậy, có người vô chợ dẫn vô rồi. Thế mình nói nè, phòng nè, sẵn sàng nè, mời thầy mấy anh vô đi. Trời ơi, đấy, anh chị em thấy hai chuyện cũng hay hay. Thế thì câu hỏi ngắn, lập tức ngắn như thế này, anh chị em hỏi nè: Thưa cha, thế Đức Giê-xu mà sao hai chuyện hay ghê á? Đức Giê-xu có phải là tiên tri hay là có dùng cái tri thức gì siêu việt để mà nghĩ đoán này không? Hay là Đức Giê-xu có quen mấy cái ông chủ ấy nè, rồi ngài gọi điện thoại trước cho ông, rồi nói ông kiếm phòng đi, hai người quen nhau mà. Đấy, thì cũng có người bảo là không phải, là vì Đức Giê-xu là tiên tri, cho bằng Đức Giê-xu là quen nên có hẹn trước. Đó, rồi thôi, nhưng mà chuyện quen hẹn này không quan trọng. Chuyện quan trọng đó là ở đây, như anh chị em thấy luôn luôn là ngài, à đây là câu quan trọng, câu chuyện quan trọng là trong cả hai trường hợp Đức Giê-xu biết rõ những gì đang xảy ra, ngài làm chủ mọi chuyện, ngài biết rằng tôi sẽ ăn ở chỗ nào, cái phòng nào, cái người nào, tôi vô thành Jerusalem tôi ngồi trên cái con gì, mà tại sao tôi lại có được cái con đấy, chứ Đức Giê-xu nghèo chết ấy, làm gì có lừa, đi toàn đi bộ không à. Đấy, bây giờ ngài biết, tức là ngày nắm đó. Đấy, anh chị em, cái đấy là quan trọng. Thôi, số 3 nhé. Số 3 chưa? À, đúng rồi. Có việc rồi. Thôi, số 3 này, câu số 3 là dễ nhất này, này, tôi trả lời cho anh chị. Hỏi, cái này anh chị em vẫn đoán được. Hỏi các môn đệ phải làm gì để chuẩn bị cho cái bữa tiệc vượt qua, thầy trò bắt đầu ăn tiệc vượt qua với nhau. Người Do Thái nói là ăn tiệc vượt qua, cứ kêu mấy người lại với nhau, đủ cái là ăn. Đủ cái phần để về một con chiên á. Thế anh chị em có đoán được là các môn đệ phải chuẩn bị cái gì để ăn tiệc vượt qua không? Có ai đoán không? Thứ nhất là phải gì? Phải kiếm một gì? Một gì? Một con chiên à. Rồi, đem đến đâu? Đem đến đền thờ, giết chiên đó, đồng ý không nào? Bởi vì không được phép ăn máu đấy. Không được phép ăn máu của chiên, người Do Thái kỵ. Thế thì đem con chiên về, làm thịt nó và nướng nó lên, nướng nó lên chứ không phải luộc ạ, không có luộc ạ. ấy, nướng lên rồi như vậy là chết hết, là các môn đệ phải có một tìm được con chiên để làm được món chiên nướng cái đã. Đố ai biết thêm món gì nữa vậy? À chính xác, ồ quá chính xác. Ấy phải có bánh không men ở đấy. Bánh không men, và như vậy mấy cái bánh đối với lễ vượt qua là mấy bánh cũ là dẹp hết, nhục hết. À, hoàn toàn bánh mới. Mà bánh không men là bởi vì nhớ lại cái việc đi vội vã. Bánh lẽ ra bánh mà muốn nó nở thì mình phải trộn với men nhé. Còn này đi vội, đi chạy khỏi đất Ai Cập là chạy mà. Và vì thế nên đâu có giờ để mà làm chờ đó, mà ngồi đó mà chờ cho men với bột nó nở. Thành ra ăn rất vội vã. Mà nhớ là ăn là phải đứng ăn, thắt lưng rồi ăn, ăn cho nó lẹ càng tốt. Đấy, thế. Thế thì ở đây là có bánh không men, rồi chiên này, bánh không men, có gì nữa nè? Rượu, à, dĩ nhiên là phải có rượu, rồi đồng ý. Rồi còn cái gì nữa ta? Còn ở đây có ai còn nhớ một cái món nữa này, có ai biết không nè? Cái gì ạ? Rau gì? Ờ, rau đắng. À, cái tôi mới nhờ các anh, tôi giúp các anh chị em, tôi mới biết là tại sao có cái rau đắng á. Anh có hiểu, anh Nha có hiểu không? Rau đắng tượng trưng cho cái gì anh chị biết không? Tượng trưng cho những cay đắng mà người Do Thái phải chịu dưới ách của người Ai Cập. Ngộ vậy. Thế thôi. Thành ra họ có ăn rau đắng. Không phải vì rau đắng ngon, có lẽ như vậy. Nhưng mà ăn rau đắng để nhớ rằng cái thời mình được giải phóng, mình đã đi từ cái cay đắng này mà ra đấy. Đấy. Còn cái bánh không men là cũng nhớ, là bởi vì ăn vội vã, chưa kịp trộn men mà đã phải chạy rồi. Ăn chạy. Rồi. Và còn anh vừa mới nói một điều nữa, cái điều cuối cùng này, rượu này, bánh này, chiên này, rau đắng này, còn một món cuối cùng, anh chị biết là gì không ạ? Nước chấm, nước chấm. Nhưng mà nước chấm này lại không phải là nước chấm do thịt này, nhớ không? Mà nước chấm do rau, rau cỏ, trái cây đủ thứ đó, mà làm nước chấm bằng cái đó. Giống như mình, chị này chỉ làm nước chấm bằng cà chua chẳng hạn, đấy. Chứ không phải à, nước sốt, đúng rồi, một thứ nước sốt ạ. Và không phải là bằng thịt mà lại bằng thực vật ấy, bằng những hoa quả trái. Vậy anh chị em thấy có nên vẽ cái hình trên bàn ăn có những món này không ta? Mà như vậy các môn đệ đàn ông cũng được đấy nhỉ, bởi mấy anh biết làm cái này là cũng khá đấy, biết nướng cái con chiên như vậy là tài rồi. Thôi không nói nữa, số 3 xong rồi nghe, số 3 xong rồi này. Câu này hay lắm, câu này hơi bị hay. Tôi sẽ đặt câu hỏi, rồi tôi đọc, rồi tôi sau đó tôi hỏi anh chị em, cố gắng lên ạ. Khi ăn tiệc vượt qua, đấy thì Đức Giêsu đã lập bí tích thánh thể trong lúc mà Ngài ăn tiệc vượt qua. Ăn tiệc vượt qua là người Do Thái nào cũng ăn hết đó. Còn lập bí tích thánh thể đâu phải ai cũng lập đâu. Đấy thì trong cái bữa khung cảnh, bữa tiệc vượt qua, thì Đức Giêsu thấy cái khung cảnh này rất thích hợp để mà lập bí tích thánh thể. Câu hỏi này, khi ăn tiệc vượt qua và lập bí tích thánh thể, Đức Giêsu có khi nào nhớ đến Thiên Chúa Cha không? Có ai mà trả lời được?
Thưa cha, là cái câu dâng lời tạ ơn.
Dâng lời tạ ơn.
Dạ.
Con nói thêm gì nữa không ạ?
Có dâng lời chúc tụng rồi vẽ ra.
Là như vậy chúc tụng. Chúc tụng là chúc tụng ai vậy?
Chúc tụng Chúa Cha.
Chúa Cha, tạ ơn ai vậy?
Tạ ơn Chúa Cha.
Xong rồi, vậy là chúng ta xong trả lời xong rồi. Xong câu đó rồi. Vậy tôi trả lời nhé. Đức Giêsu khi lập bí tích thánh thể thì Ngài có nhớ đến Thiên Chúa Cha. Và Ngài đấy, anh chị em thấy cái trong cái đoạn văn của mình ấy là có hai động từ. Một động từ là chúc tụng, đúng không? Rồi một động từ kia là gì? Tạ ơn. Tôi chỉ nhắc anh chị em hai chữ ấy, tiếng Hy Lạp thì nó khác nhau, nhưng dường như trong tiếng Do Thái là có một thôi ạ. Cái chữ đấy, động từ barak thì có thể nghĩa là chúc tụng mà cũng có thể có nghĩa là tạ ơn được. Đấy, mặc dù tiếng Hy Lạp là hai chữ khác nhau. Đấy, thế nhưng mà ở đây thì là một. Thành ra chúc tụng hay là cái chị còn nói gì?
Còn nhắc về ngày 20, câu 25 là thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa cho đến ngày thầy uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa.
Cũng có nói, cũng đồng ý câu đấy, cũng được lắm. Đấy. Thành ra Đức Giêsu lập ý thể rồi thôi, số 5 ạ. À. Ồ nhanh quá ha. Đây câu này là câu này là hơi hay nè. Câu này là câu có đụng đến một số niềm tin của một số phái tin lành. Đây, câu này là hay nè, anh em cố lên. Câu số 5 là câu quan trọng. Đức Giêsu trao tấm bánh này, anh chị em nhắm mắt nha, nhìn nè, nhìn Đức Giêsu đang ngồi nè, đã bắt đầu trao tấm bánh cho các môn đệ. Tấm bánh tức là ngài cầm nguyên một ổ bánh to, anh chị em đồng ý không nào? Và ổ bánh to đó rồi ngài bẻ ra, rồi ngài trao từng miếng bánh cho các môn đệ này. Nhìn kỹ nè, Đức Giêsu trao bánh và ngài nói đây là mình thầy. Anh chị em có thấy không ạ? Này, trao bánh. Đây, rồi rồi. Mặc dù về rượu thì hơi khác một tí đấy. Đấy. Rượu thì hơi khác nhưng mà bánh thì rõ lắm này nha. Anh chị em nhìn câu 23 này, câu 23 này, chương 14 câu 23 này. Trong bữa ăn Đức Giêsu 22 này, Đức Giêsu cầm bánh này, chúc tụng Thiên Chúa, bẻ ra trao cho các ông, trao bánh, cầm tấm bánh đưa cho các ông mà lại nói anh em cầm lấy đi. Đây là mình thầy, đây là mình thầy. Mà máu và chén rượu thì hơi khác này, anh chị em để ý chữ chén rượu hơi khác này nha. Rồi người cầm chén rượu dâng lời tạ ơn Chúa, trao cho các ông, rồi tất cả các ông uống chén này. Nhưng mà rồi sau đó mới bảo rằng là đây là máu thầy. Có vẻ như là nói sau ấy nhỉ, nhưng mà có lẽ là cũng, nhưng mà cũng là các môn đệ thì lúc đấy uống, có khi các môn đệ chưa biết, các môn đệ biểu của cái này chắc là thầy mời mình uống rượu thôi. Bây giờ sau đó ngài nói rằng đây là máu thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người. Đấy, câu hỏi nè anh chị em, câu hỏi này hơi quan trọng. Đức Giêsu trao tấm bánh, nói đây là mình thầy, trao chén rượu và sau đó nói đây là máu thầy. Câu hỏi theo bạn, lúc đó bánh và rượu trở nên mình và máu Chúa, hay bánh và rượu chỉ là tượng trưng cho mình và máu Chúa thôi? Hay chưa? Quá hay. Anh chị em hiểu không ạ? Chỉ là tượng bánh và rượu có trở nên mình máu Chúa, hay bánh và rượu chỉ là tượng trưng cho mình và máu Chúa thôi? Đây, anh chị em nào có thích, có ai nói một câu gì không? Không có nhiều giờ chị đấy. Tượng trưng hay là trở thành mình máu Chúa?
Đã. Thưa cha, tượng trưng ạ.
Như vậy là không phải là bánh thiệt, không phải là mình thiệt.
Chúa
không
chưa
phải
chết
là máu.
À,
Chúa chưa chết. Chúa chưa chết. Tức là tượng trưng, ý bà này cũng ghê thật. Chỉ nói rằng là tượng trưng thôi vì chưa chết, còn ngồi về sao nói đây là máu đổ ra được. Ồ, cũng hay thật đấy nhỉ. Cái câu này cũng hơi hay.
Thưa cha, con nghĩ là trở thành.
Gì vậy?
Con nghĩ là trở thành mình và máu.
Thôi chị hỏi một cách đơn sơ hơn và dễ hơn. Chị học nhiều nè. Đối với giáo hội Công giáo là trở thành hay là tượng trưng?
Giáo hội Công giáo mình coi là trở thành hay tượng trưng?
Trở thành.
Trở thành. Giáo hội Công giáo thì coi là trở thành. Mà giáo hội Công giáo có một chữ mà có nhiều người không có thích, mấy anh em không tin lành chắc không thích. Biến bản thể, biến đổi bản thể. Khi giáo hội Công giáo tin rằng khi Đức Giêsu cầm tấm bánh và nói đây là mình thầy, thì tấm bánh trở thành gì anh? Thành mình của Đức Giêsu. Và anh nha, anh bảo cái gì vẫn còn cha không thấy cha đang cầm tấm bánh à? Thì cái đấy gọi là cái gì? Cái tấm bánh mà tôi đang cầm đây nhé, biến đổi này, đang nói đây là mình thầy thì bánh thành mình của Chúa. Thế tay tôi đang cầm đến bánh thì gọi là cái gì anh em biết không? Gọi là cái gì? Hình bánh. Đấy, cái bánh chỉ còn là hình thôi. Và còn thực sự thì biến đổi thành mình. Đấy, rượu thì vẫn nhìn thấy là vẫn đã có vẻ là rượu, mà là hình rượu. Thành ra người ta hay nói Đức Giêsu hiện diện trong hình bánh, hình rượu. Vâng, thế thì tôi vì không có nhiều giờ, anh chị biết tôi phải viết một tờ giấy bé này để nói cho nó nhanh. Nhưng mà tôi, câu hỏi của tôi lúc nãy có chị trả lời là tượng trưng thôi, thì cũng hay. Thế thì bây giờ tôi thử mời, từ nãy giờ ai chưa được nói câu nào nhỉ? Chị phải tập lật đấy chứ. Chị lật tất cả lật cho tôi coi. 1 Cô-rinh-tô chương 11 câu 26 đến 32. Và từ khi đọc câu đó, trả lời cho tôi biết rằng là tấm bánh nó có thực sự trở nên mình Chúa, rượu đó có thực sự chỉ là máu Chúa hay chỉ là tượng trưng thôi, tượng trưng thôi. Đọc câu này và tìm ra câu trả lời, tất cả cùng lật này. 1 Côrintô chương 11 câu 26 đến 32 rất thú vị. Anh chị em theo, chúng ta dùng Kinh Thánh để trả lời. Rồi.
Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn bánh và uống chén này là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Vì thế, bất cứ ai ăn bánh hay uống chén của Chúa cách bất xứng thì cũng phạm đến mình và máu Chúa.
32.
Còn nữa, 32.
Tiếp tục.
Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn bánh và uống chén này. Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được thân thể Chúa là ăn và uống án phạt mình. Vì lẽ đó, trong anh em có nhiều người ốm đau suy nhược và cũng có lắm người đã chết. Giả như chúng ta tự xét mình thì chúng ta đã không bị xét xử. Nhưng khi Chúa xét xử là người sửa dạy chúng ta, để chúng ta khỏi bị kết án cùng với thế gian.
Rồi câu hỏi cho mọi người, sau khi nghe đoạn văn đó, anh chị em thấy như thế ăn tấm bánh đấy có phải là ăn bánh nữa không? Hay là ăn hình ảnh biểu tượng của Chúa hay là thực sự? Sau khi anh chị em nghe đọc đoạn này nè, anh chị em thấy sao?
Dạ thưa cha, là ăn hình bánh và hình rượu của Chúa.
Có hiểu câu hỏi của tôi không? Chị có hiểu câu hỏi không? Tức là đang hỏi nè, tức là đọc đoạn văn đó thì thấy như vậy là khi mà ăn tấm bánh đó có phải là mình ăn mình Chúa không? Hay là ăn tượng trưng của mình Chúa thôi? Đọc cái đoạn văn chị mới đọc á, cái đoạn văn chị mới đọc á, câu trả lời nằm trong đó đó.
Dạ thưa cha, là ăn mình Chúa.
Đọc thêm là cái câu nào chị cho thấy, đọc lại cái câu nào chị hiểu. Đây này, cái câu này như vậy là rõ quá gì nữa.
Thật vậy, con chính. Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được thân thể Chúa là ăn và uống án phạt mình.
Có câu nào nữa không? Cái câu nào rõ hơn câu đó không chứ? Ủa? À, tức là rồi. Rồi thôi được rồi, rồi.
À, cái câu số 27 nữa chứ. Vì thế, bất cứ ai ăn bánh hay uống chén của Chúa cách bất xứng thì cũng phạm đến mình và máu Chúa.
Đúng rồi, như thế thì sao? Như vậy là ai mà ăn bất xứng thì phạm đến bánh phải không? Hay là phạm đến gì ạ? Phạm đến bánh hay là phạm đến gì?
Phạm đến mình máu Chúa.
Anh chị em có biết không, cái câu mà ông Thánh Phaolô này viết, ông ấy viết thư Côrintô năm 50 mấy, Đức Giêsu chết năm 30, chỉ cần 20 năm sau thì ông ấy viết câu này, mà vì trước ông ấy thì người ta đã tin. Và như thế ngay từ đầu giáo hội đã tin rằng, xin lỗi, đã tin rằng ai mà rước mình máu Chúa đó, hay ăn bánh đến rượu mất bất xứng là phạm đến mình máu Chúa chứ không phải là phạm đến hình ảnh. Anh chị em phạm đến chứ. Và thậm chí ông nói là nhớ ăn rước lễ, nhớ lo xét mình tử tế nha, chứ không phải là rước đại đâu. Ông la sụp, ông biểu có nhiều đứa ăn tầm bậy tầm bạ sao bị đau. Anh chị em nhớ không? Ông nói vậy đó. Đó. Đấy, thành ra anh chị em hiểu không? Rồi thôi, bây giờ tôi xin nói cho anh chị em nghe là tại sao lại là như vậy, là khi mà rước tấm bánh đấy, uống chén rượu ấy, sau khi được truyền phép thì đấy là mình máu Chúa, là hình ảnh. Những câu căn bản tôi nhắc anh chị em là ông Luther là ông đã là người chủ xướng phái Tin Lành, ông ấy tin rằng tấm bánh thực sự trở thành mình Chúa, rượu trở thành máu Chúa, ông ấy tin. Điều thứ hai, tôi mới đọc trong cuốn sách, cái cuốn sách này tôi hay xài, nó cuốn sách rất là hay, nhưng mà sai thì vẫn sai thôi. Cụ thể là thế này, thí dụ trong đó người ta viết là nè, Đức Giêsu nói đây là mình thầy, cầm bánh mà nói đây là mình thầy, đây là mình thầy, chỉ đó là tượng trưng cho mình thầy thôi. Và họ đưa ra cái lý luận thế này, anh chị em có thấy họ nói như thế này, Đức Giêsu đã từng nói tôi là đường, tôi là cửa, tôi là bánh, đúng không nào? Giờ Đức Giêsu nói nè, bánh này là tượng trưng cho mình tôi nè. Họ nói rằng không có nên hiểu là tấm bánh nó trở thành Chúa. Và đây là câu trả lời của tôi. Tại tôi có làm cái bài này ra trường cách đây mấy chục năm rồi. Đức Giê-xu khi nói tôi, Đức Giê-xu khi nói tôi là đường á, thì Ngài không có cầm cái gì dơ ra hết á. Đức Giê-xu nói tôi là cửa, Ngài không có cầm cái cửa, Ngài không chỉ vào cái cửa, nói là tôi là cái cửa này, không dám đâu. Anh chị em hiểu không nào? Không à, không có chỉ vào cái cửa, nói tôi là cái cửa rồi nói nè, tôi là cái đường nè, không có đâu. Chỉ có ở đây Đức Giê-xu mới cầm tấm bánh, trao cho người ta và nói đây, đây là mình của tôi. Hai chuyện đấy nó khác à. Không nên lấy cái câu Đức Giê-xu là đường, là cửa để nói rằng đó, hiểu cái đó mình phải hiểu theo nghĩa bóng. Đức Giê-xu là cái cửa, Đức Giê-xu mà là cái cửa, Đức Giê-xu mà là đường, Đức Giê-xu mà là tấm bánh à, hở bóng. Ở đây không à, ở đây là khác. Đó, thành ra là tôi có nhắc anh chị em như thế. Cái lý do vừa rồi tôi nhờ một chị đọc 1 Cô-rinh-tô 11 cho thấy rằng nếu đấy là hình bóng của mình Chúa thì mắc gì mà phạm tội. Ông biểu mình tụi mày ăn bậy bạ là phạm tội nghe. Nếu mà đây là hình bóng thì gì mà phạm tội, nó là gì mà tội lỗi ở đây. Anh chị ông thấy mà cái tài liệu này là sớm lắm. Ngay sau khi Đức Giê-xu qua đời thì những cái bữa tiệc bẻ bánh này đã bắt đầu. Nên chỉ cần 20 năm sau, hơn 20 năm sau là ông mắt thấy ông Phaolô này, ông có thể viết như vậy. Đấy, câu hỏi Đức Giê-xu có đùa không? Nếu tự dưng gần chết, tự nhiên cái cầm miếng tấm bánh để nói nè, bánh này tượng trưng cho mình của thầy nè, cái này tượng trưng thôi. Tượng trưng thì làm gì? Ủa? Tượng trưng thì để làm gì? Nếu mà tất cả nó là tượng trưng mà nó không phải là thực tế thì ích lợi gì? Thì tự nhiên bắt người ta ăn cái tượng trưng rồi, rất kỳ vậy đó. Bắt người ta hãy cầm lấy mà ăn đi, ăn lấy cái tượng trưng đi. Đấy. Nếu nó không thực tế thì không, thì chả ích lợi hết, không có thể hiệp thông được. Chúng ta chỉ hiệp thông được nếu thực sự đó là mình của Chúa, đó là máu của Chúa. Nên tôi tiếp xúc thực sự với mình và máu thì tôi hiệp thông với Ngài à. Đấy, còn nếu không thực sự thì đâu có hiệp thông. Thứ ba nữa, tôi đang tìm những lý do mà tôi hôm nay, chiều nay tôi cũng tìm một lý do. Ngày xưa, khi ông Mô-xê lập giao ước ở trên núi Sinai, Chúa bảo ông lập giao ước, thì người ta giết cái gì? Các bạn có nhớ không? Giết con gì? Để lấy máu đó. Giết con bò. Bò. Giết con bò và lấy máu đó và rảy trên bàn thờ và lấy một phần máu ấy rảy xuống dân chúng để ký giao ước. Máu bò có thật không? Có thật không ạ? Có đấy. Giết con bò thật đấy chứ kìa. Giết bò thật đấy chứ mà rảy. Giao ước Sinai được ký kết bằng máu bò thật ạ. Nên nếu coi giao ước này của Giê-xu là giao ước thật á, thì phải ký bằng máu thật chứ. Ủa chả lẽ là máu tưởng tượng, máu biểu tượng của máu là những cái chuyện đó. Anh chị em hiểu không? Tức là không bao giờ có thứ giao ước nào mà ký bằng cái tượng trưng máu thôi. Anh hiểu là tượng trưng máu, không phải là máu thật. Không, máu thật đấy. Và vì thế nên ở đây chúng ta thấy cái lý do nó cũng là hay. Là vâng, thôi như vậy để cho anh hiểu. Mà lý do cuối cùng ạ. Lý do cuối cùng là anh chị em hỏi rằng là lý do cuối cùng là cái gì? Còn lý do nữa đó là anh chị em có biết, tôi mới đọc sách, nhờ anh chị em mà tôi mới đọc. Anh chị em biết giáo hội của chúng ta suốt 1000 năm đầu, suốt, anh chị em nhớ, tôi mới biết chuyện đó, tôi chia sẻ cho anh chị em, tức là từ năm Đức Giê-xu chết năm 30 cho đến suốt đến năm 1000 á, giáo hội chúng ta không bao giờ mà không tin rằng là đây là mình thầy, là mình thiệt. Đây là máu thầy, rượu thành máu. Chưa bao giờ tin. Nguyên 1000 năm không bao giờ có cãi nhau hết. Không bao giờ. Anh chị biết có nhiều chuyện ngay cả trong 1000 năm đầu là cãi nhau. Nói Chúa Giê-xu có phải là Thiên Chúa không? Chúa Giê-xu có phải là người thật không? Là cãi úp dục. Chuyện này không ai cãi bao giờ. Không hề có cãi à. Tất cả mọi người đều đồng ý. Nguyên 1000 năm à. Và như vậy ai không tin thì chỉ nên vỗ vai người đó nói nè chú, sao chú không tin này, chú ở đâu ra vậy chú? Ủa, chú phải biết là cả cái đạo của chúng ta là cả cái truyền thống 1000 năm ấy. Chú mới ở đây, chú mới 1600 năm rồi, chú nói nhiều vậy. Để cho chú bỏ nguyên tất cả cái truyền thống 1000 năm của anh ta. Hiểu không? Anh chị em có hiểu không? Lúc chưa có anh thì người ta đã tin như thế đấy. Cái tự nhiên cái anh đổi niềm tin của anh ta. Ủa anh làm, anh đâu có đủ trình độ mà làm vậy.
Nguyên 1000 năm tôi đọc sách nó là không bao giờ có chuyện bàn cãi, bởi vì mọi người đều tin thì bàn cãi rồi thôi đấy. Vâng đấy. Và anh chị em biết là việc mà Đức Giêsu nói ở đây là mình thầy, là máu thầy, là đối với người Do Thái là kỵ lắm á. Họ rất sợ, họ không được phép uống máu ạ. Và chính vì thế nên nếu mà cái nghi thức này mà nó còn đến bây giờ thì điều đó không phải do giáo hội bịa ra. Tại giáo hội đâu có dám bịa, thì không dám bịa. Đấy, bởi vì Đức Giêsu nói thì là câu đó là hơi quan trọng ấy anh chị em. Anh chị em nhớ, khi chúng ta rước lễ là chúng ta rước chính mình của Chúa, thịt của Chúa và máu của Chúa. Rồi, câu số 6 tôi đi nhanh nhé. Đức Giêsu, tại sao Đức Giêsu trao môn đệ mình và máu của Đức Giêsu? Tại sao Ngài lại trao mình và máu? Tại sao không trao thêm gì khác? Đấy, tôi chỉ nhắc anh chị em, nếu anh chị em đọc Matthew 16-17, anh chị em được ui đọc câu này đâu có câu trả lời. Tôi xin lỗi anh chị em, là bản dịch đây không trả lời. Là bởi vì sao? Cái chỗ mà anh chị em thử lật nhanh coi, là 16-17 có nói đến là thay vì nói thịt và máu thì họ nói là người phàm hay gì, có nhớ không? Anh chị em lật chưa thế? Có nói cái gì phàm phàm? Lật đi chứ, chết đất đấy. 16-17 nhanh lên, có nói là cái gì?
Vì không phải phàm nhân.
Đấy, thì chữ phàm nhân là gì? Anh chị em hỏi tôi, nguyên văn tiếng Hy Lạp là gì? Vì không phải thịt và máu. Nguyên văn. Anh em hiểu không nào? Vì không phải thịt và máu. Đối với người Do Thái, một con người bình thường, con người tự nhiên thì được tạo nên bởi hai yếu tố thịt và máu. Thấy không nào? Đấy, có khi nó là thịt và xương, nhưng thường là thịt và máu. Và Đức Giêsu đã nói với anh Phêrô là này anh bạn, là không phải thịt và máu, tức là không phải con người tự nhiên của anh, mà anh biết chuyện đấy. Đấy, mà người Do Thái họ thích có những cái lối nghĩ rất là cụ thể, đối với họ con người là gì? Thịt và máu. Thành ra ở đây tôi câu hỏi là tại sao Đức Giêsu lại trao cho môn đệ thịt và máu của mình? Thì tôi trả lời là bởi vì thịt và máu là để nói lên toàn bộ con người. Người Do Thái thịt máu tức là coi như bào hết rồi. Mặc dù chúng ta biết, anh chị em nhớ, khi chúng ta rước lễ, chúng ta không phải chỉ rước thịt và máu, còn rước cả linh hồn. Tức là tất cả đây là nhân tính, và rước cả thiên tính của Đức Giêsu nữa. Đấy, cả nhân tính, nghĩa là toàn bộ con người Đức Giêsu với cả nhân tính lẫn thiên tính, chứ không phải chỉ là thịt và máu không. Đấy, rồi, xong rồi nhé. À, câu số 6 xong rồi. Câu số 7 ạ. À, câu số 7 thì dễ hơn, anh chị em cố lên nhé, cố lên. À, đọc Marco 14:22-25, tìm xem đoạn trong đoạn văn này những chỗ nào Đức Giêsu nói hoặc là nói rõ hoặc là nói bóng gió về cái chết. À, nhìn một chút, nhanh lên, ai kìm được thì nói la lên liền để đi về sớm. Vâng. Đấy nha, tôi là dĩ là tôi thấy rồi. Đấy, anh chị em nhé, câu 22-25, tìm xem tập đọc. Để nhìn thấy anh chị em bộ đời này, đúng là chỗ này là Chúa Giêsu đã ám chỉ đến cái chết này. Tôi đã nhắc lại bí thiên thể là gắn liền với cái chết. Chỗ nào? Rồi có ai chưa? Có ai thấy chưa? Giơ tay lên là xong ngay. Giơ tay lên. Rồi đây đây. Vâng.
Câu 25 ạ.
Câu 25. Rồi đọc đi ạ.
Thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ thầy còn uống sản phẩm của cây nho này nữa, cho đến ngày thầy uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa. Cái chỗ là chẳng bao giờ thầy còn uống sản phẩm rượu nho
thì tại sao lại là cái chết ở đây?
Dạ, tức là thầy sẽ đây là bữa uống cuối cùng uống, của thầy.
À, bữa uống cuối thành của thầy, còn thầy muốn uống lại là lên trời.
Vâng, thầy
uống lại
uống rượu mới
là trên trời. Vâng. Còn bây giờ trở đi là thầy không uống. Vâng, tức là coi như vâng cũng được, đồng ý rồi.
Câu 24, người bảo các ông đây là mẫu thầy, mẫu giao ước đổ ra vì mua người. Chữ đổ ra
chỗ nào
vì
nói
mua
đến cái
người
chết à?
Dạ, đổ ra vì mua người.
Chính xác. Máu giao ước đổ ra là nói về cái chết ạ. À. Ekhunomenon, đổ ra nói về cái chết. Rồi, đầu đồng ý liền. Đấy, rồi, còn ai có thể cái chỗ nào nữa không ạ? À? Có ai, có anh nào là cái này khó hơn, là cái người nào trả lời câu cuối là khó lắm á. Rồi. Đùa, vì hai câu kia ta trả lời hết rồi, giờ câu còn lại là khó lắm. Rồi.
Vâng.
Cha con thấy có từ bẻ ra.
À, bẻ ra. Ừ, hay đó, rồi tôi đồng ý rồi đó. Mà tại sao bẻ ra lại nói đến cái chết?
À, khi mình...
Con đọc câu này là con mới thấy, con đọc nhìn kỹ là thấy hiểu này. Này nghe, tôi đọc lại cho nghe nè. Đức Giêsu cầm lấy bánh, bẻ ra và nói, đây là mình thầy. Cầm bánh, bẻ ra, trao đi và nói, đây là mình thầy. Câu hỏi này là cho con trả lời được ngay nè. Vậy cái vậy mình thầy đấy là mình thầy bị gì?
Bị bẻ ra không?
Không rồi. Vậy mình thầy bị bẻ ra nhé. Cầm bánh nè, bẻ ra, nói đây là mình thầy, đây là mình thầy. Vậy mình thầy là mình bị bẻ. Bạn đồng ý không? Và mình thầy là mình thầy bị bẻ. Mà cái bẻ ra này cũng có thể tượng trưng, cũng có thể ám chỉ đến cái chết. Cảm ơn, như thế là được lắm rồi. Như vậy là đức như vậy, anh chị em thấy không? Cái câu hỏi này là quan trọng lắm á. Khi anh chị em mỗi lần đi lễ đó, anh chị em có nói đó là linh mục cứ đọc lời truyền phép, anh chị em nhớ trong lời Đức Giêsu nói ngày trong bữa thứ năm này, trong bữa tiệc này, Ngài đã nói bóng gió đến cái chết. Có lúc này nói lộ liễu quá, máu đổ ra là lộ liễu đâu, không nó không có thể nói bóng gió được. Nhưng mà cầm bánh bẻ ra đó là đúng, cũng là tượng trưng cho cái chết của mình. Rồi thế thì xong rồi anh em. Đó. À, rồi à, câu này dễ nè, câu dưới dễ nè. Rất dễ, cực kỳ dễ. Theo vua Marco, các môn đệ có uống chung một chén rượu không? Anh chị em tưởng tượng bây giờ mình uống rượu là mỗi ông ly đúng không nào? Có phải không ạ? Thế anh chị em đọc con này nhanh lên. À, Marco chương 10 câu 30 à không không thôi thôi. Chị đọc, em chỉ đọc cái đoạn phúc âm của chị coi xem là có uống chung một chén không hay là mỗi người một chén. Ờ, uống chung một chén là đấy.
Rồi người cầm lấy chén rượu, dâng lời tạ ơn, trao cho các ông và tất cả đều uống chén này.
Ấy, đúng rồi, hay quá. Chữ chén này, chữ chén là thêm, chữ tiếng Nga, tiếng Hy Lạp là chữ này, nhưng mà đúng là đại diện cho chén này. Đấy, vâng thôi, mọi người đều uống chén này. Mà tôi còn cho anh chị em thêm một cái nốt là chương 10 á, câu 38 đến 39 là Đức Giêsu nói với hai chú nào? Gioan nói với các môn đệ, nói là các con có uống nổi chén của thầy không? Tức là đấy, và như vậy là cũng có một chén, chén mà Đức Giêsu uống. Đức Giêsu hỏi môn đệ, này mấy anh có uống chén được không? Một chén thôi nha. Đấy. Và như thế là các môn đệ phải uống chung với Đức Giêsu cái chén mà Đức Giêsu sắp uống. Thôi được rồi. Số 9, ổ nhanh quá rồi, khá thiệt rồi. Đọc Xuất Hành chương 24 câu 4 đến 8. Máu dao. Như vậy anh chị em mà về nhà đọc á, anh chị em thấy trong sách Xuất Hành để có giết bò này, rồi có rảy máu lên trên bàn thờ này, rồi có rảy xuống dân này. Như thế là cái giao ước, máu giao ước. Là anh chị em có nhìn thấy chữ máu giao ước trong Marco 14 24 không? Có nhìn thấy chưa? Đấy, máu giao ước đấy. Như thế nhớ đối với người Do Thái, khi ký một giao ước đó, là có dính đến máu của các con vật đấy. Đấy. Và thì thế ở đây giao ước Sinai là được ký kết trong máu của các con bò. Đấy. Thế thì ở đây Đức Giêsu ký vào trong máu của chính mình. À, vì thế thư Do Thái mới nói như này, trời ơi, ký giao ước bằng máu bò mà còn tẩy rửa cho người ta tội được, huống hồ đây không phải là máu bò, đây là máu của con Thiên Chúa. Và như thế cái khả năng để mà tẩy rửa lớn hơn rất nhiều và cho mọi người. Anh chị em à, anh chị em có nhớ là cái máu giao ước ở Sinai là Thiên Chúa ký kết với dân nào không? Dân Do Thái đấy, dân Israel đấy, phải không nào? Còn cái máu của Đức Giêsu là ký với ai ạ? Chả thế. Đấy, à đúng rồi, muôn dần rồi. Đấy, cái tầm mức của nó là hoàn toàn khác ạ. Và cái, vâng, cái ảnh hưởng là lớn lắm. Đấy, thành ra máu giao ước. Đây có phải là giao ước mới không? Đấy, ở Thánh Marco không có chữ mới. Anh chị em nào tìm chữ mới, phải đọc Luca và 1 Corinto chương 11 có chữ mới. Giao ước mới không? Rồi, thôi không nói nữa. Mà anh chị em nào thích chữ mới thì đọc Jeremia chương 31 câu 31 có chữ mới. Đấy, thôi cuối cùng ạ. Hay quá là chúng ta đã đến nơi rồi. Theo ý bạn, tại sao Đức Giêsu lại lập bí tích thánh thể trước khi Ngài chết? Tại sao Ngài lại tự nhiên Ngài lại đứng lên rồi Ngài lại nói là đây này, đây là cầm bánh này, nói đây là thịt của thầy này, đây là mình của thầy này, rồi là Ngài đến trước triệu nói đây là máu của thầy này. Đấy, các anh em uống đi, các anh em ăn đi. Đấy, thế tại sao Ngài lại lập bí tích thánh thể? Rồi, thế đấy là cái câu mà tôi hỏi. À, nhưng mà thôi trễ giờ quá. Có ai định nói một câu à? Đấy, hay có ông nhà nói đỡ.
Vì Chúa Giê-xu đã nói với câu nói là Thầy ở lại với các con mạng Ngài cho đến tận thế. Cho nên là Thầy Chúa Giê-xu là Bí tích Thánh Thể.
Là theo ông Nha, Đức Giê-xu nói hứa rằng là nhưng mà hứa sau này ấy nhỉ? Sau khi là Bí Thánh Thể rồi, lúc phục sinh thì mới hứa. Còn bây giờ là chưa phục sinh mà đã muốn là lập Bí Thánh Thể. Đấy. Thế thì câu của ông là cũng đúng ở chỗ là Đức Giê-xu ở mọi ngày tận thế, thì một hình thức của Đức Giê-xu ở lại đó là rồi.
Anh em hãy làm việc này để nhớ đến Thầy.
Tức là sao? Tức là mục đích là nhớ đến Thầy là nhớ đến cái gì ạ? Nhớ đến Thầy là nhớ đến cái gì vậy?
Nhớ đến cái chết và sự sống lại của Thầy.
Chính xác, hoàn toàn chính xác. Đấy là Đức Giê-xu lập Bí Thánh Thể để mời anh nhớ lại cái chết là ở đâu vậy?
Ở trên đỉnh đồi Cam Vê.
Nhớ lại cái chết ở trên núi Sọ. Nhớ lại cái chết. Nhưng mà tôi biết rằng ông chưa hiểu nghĩa của cái chết đâu, nhớ lại đâu. Như vậy chữ chính vẫn là chữ nhớ lại. Tức là cái chết ở trên núi Sọ là chết đúng một lần, có đúng không nào? Cái chết đâu có lặp lại được, chết lần thôi chứ, ở trên đấy. Và như thế, nhớ lại cái chết nghĩa là gì? Có ai muốn nói một câu không ạ? Nhớ lại. Chính vì thế trong khi lễ thì mình nói các con hay làm việc này để nhớ đến Thầy, các con hay làm việc này để nhớ đến Thầy. Ông này trả lời đúng, nhớ cái gì? Nhớ cái chết. Và chính vì thế nên sau phúc âm sau lời truyền phép nói là ở đây là mầu nhiệm đức tin, lạy Chúa chúng con loan truyền Chúa chịu chết để sự sống lại để đến. Và trong đó sau đó có nói đến cái chuyện là Chúa chúng con nhớ cái cuộc sống cái chết của Chúa đấy. Ngay sau đó linh mục nói đến cái chữ nhớ. Đấy, thế thì ở đây tôi đang hỏi là anh chị em biết nhớ là gì không ạ? Có ai để nói? Đấy, thế vậy là mỗi lần chúng ta dâng lễ là chúng ta nhớ đến cái chết của Đức Giê-xu cho đến khi Ngài lại đến. Nhớ là gì ạ? Đồng lặp lại. Chính xác ạ. Đúng như vậy. Nhớ chính là lặp lại.
Hiện thực hóa.
Hiện thực hóa. Vâng. Tức là nhớ là hiện thực hóa là làm cho cái chết trên núi Sọ như là được diễn lại, như là diễn lại, cái chết đấy được lặp lại. Và vì thế một lần nữa chúng ta lại được hưởng toàn bộ tất cả những ân phúc do cái chết của Đức Giê-xu, giống như chính cả những giọt máu, giọt nước Đức Giê-xu đổ ra thì chúng ta được hưởng. Anh chị em ơi, tôi cũng thích câu của anh, nhưng mà tôi cũng muốn nói thêm, hỏi tại sao Đức Giê-xu lập Bí Thánh Thể, cũng chắc là có nhiều câu trả lời. Thưa, câu trả lời này cũng không giả đâu. Thưa, vì Đức Giê-xu muốn cho chúng ta đồ ăn để chúng ta có sức về nước trời. Đi về nước trời thì mệt quá. Chúng ta ngoài đồ ăn cho xác đã lành cũng cần đồ ăn. Câu của anh cũng hay. Hỏi tại sao Đức Giê-xu có thể thưa vì Ngài muốn ở lại với chúng ta dưới dạng đồ ăn, tấm bánh và chén rượu. Đấy, thế. Vâng, thành ra các bạn anh chị em thấy vì trễ giờ nên tôi cũng muốn nói thêm là Bí Thánh Thể là rất quan trọng cho đời sống của giáo hội. Vâng, tôi xin kết bằng cái câu mà tôi đọc cái này tôi thấy hay quá nên tôi nói. Vâng, nhưng mà anh chị em nhớ bác Nha đã trả lời đúng ạ. Đức Giê-xu lập Bí Thánh Thể để chúng ta nhớ lại memorial cái chết và sự phục sinh of his death and resurrection. Và Đức Giê-xu đã muốn mời giáo hội chúng ta hãy cử hành điều đấy. Đức Giê-xu không bảo rằng chỉ có tôi mới là bí tích tiệc ly, Bí Thánh Thể, mấy anh đừng có, không có quyền gì để làm. Đức Giê-xu nói không, các anh em hãy làm việc này để nhớ đến Thầy. Và Ngài giao cho giáo hội tiếp tục làm qua những linh mục của Ngài. Ở đây sách này của tôi đọc viết như thế này. Bí Thánh Thể là kho tàng lớn nhất của giáo hội. Và cái này là câu này của Công đồng Vatican II. Bí tích Thánh Thể là tột đỉnh của phụng vụ. Tất cả mọi thứ thờ phượng Chúa, không có thứ thờ phượng nào bằng thánh lễ. Đấy, không bằng ai bằng thánh lễ. Bí Thánh Thể là gì? Là trung tâm đời sống của giáo hội. The center of its life. Trung tâm đời sống của giáo hội là nguồn mạch, sức mạnh của giáo hội. The source of its power. Nguồn mạch của sức mạnh giáo hội là dấu chỉ hữu hình về dấu chỉ hữu hình mà cái sự hợp nhất của giáo hội được xây dựng ở trên thánh lễ, the visible sign on which its unity is built. Vâng, thành ra chính thánh lễ là hiệp nhất giáo hội, là trung tâm của đời sống giáo hội, là nguồn mạch. Và như thế anh chị em thấy thành ra ở đây Đấy, ở đây có nói cái điều mà chúng ta vừa nói, bí thế thánh thể làm cho cái hy tế Đức Giêsu trên thập giá được kéo dài mãi ở trong giáo hội, và làm cho những người thành viên trong giáo hội được chia sẻ cái bữa tiệc thánh. Bữa tiệc thánh là gì? Ai ăn, ăn gì vậy? Dạ, mà được ăn mình và uống máu Chúa. Và như thế là chứa đựng chính Chúa. Dạ vâng. Và vì vậy đây chúng ta rước là rước chính Chúa trong cái nhân tính tôn vinh của Ngài. Rồi, rất cảm ơn anh chị em ạ. Vâng, chúng ta đọc kinh sáng danh kết thúc ạ. Dạ. Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì những ơn kỳ diệu Chúa dành cho chúng con. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Để Chúa, con cảm ơn Chúa vì Chúa cho cái lớp này kéo dài từ tháng 9 tới tận tháng 5 mà chưa nghỉ ngày nào. Xin Chúa, nếu là việc của Chúa, xin Chúa chúc lành cho chúng con đi với nhau 3 năm cho nó đủ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Linh thiêng ngôi phút giây, giờ đây khi đoàn tới thờ lạy Chúa, đồng thanh hợp chung tiếng hát ca khen. Cảm ơn ơn Chúa ban tràn lan cho trần gian, mình màu thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm.
Mình màu thánh nên nguồn sống